Thưa quý vị và các bạn, 75 năm đã trôi qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023, chuyên mục Đất nước con người trân trọng giới thiệu hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa và toàn văn lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tư tưởng về công tác thi đua của người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Sau chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947, ngày 27 tháng 3 năm 1948, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Ngày 1 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh số 195 thành lập Ban vận động thi đua cứu quốc Trung ương do đồng chí Tôn Đức Thắng làm trưởng ban. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến toàn quốc và để kêu gọi nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Cứu Quốc số 968 ngày 24 tháng 6 năm 1948. Toàn văn như sau. Mục đích thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân. Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau. Làm cho mau, làm cho nhiều. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, thực hiện một khẩu hiệu toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Trong thi đua ái quốc, chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc sẽ là toàn dân đủ ăn, đủ mặc, toàn dân biết đọc, biết viết, toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm. Toàn quốc sẽ thống nhất, độc lập hoàn toàn. Thế là chúng ta thực hiện ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra. Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia công việc. Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn. Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp. Đồng bào công nông thi đua sản xuất. Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh. Nhân viên chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân. Bộ đội và nhân dân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng. Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc, phong trào sôi nổi. Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp về mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân và sẽ giúp chúng ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi. Chúng ta nhất định thắng lợi. Hỡi toàn thể đồng bào, hỡi toàn thể chiến sĩ, tiến lên.
Trong một phiên họp Hội đồng Chính phủ vào tháng 10 năm 1948, tức vào khoảng sau hơn 4 tháng viết lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bác Hồ của chúng ta đã từng nói rằng trong cuộc vận động thi đua phải tránh xu hướng bản giấy, công chức hóa, cần phải có sự phối hợp thống nhất trong chương trình thi đua thì thi đua mới có kết quả. Vấn đề thi đua cũng được Bác Hồ coi trọng trong những thời gian cụ thể. Khi đất nước đang trong cơn đau của nạn đói, nạn dốt, nạn ngoại xâm, người viết thư khuyên đồng bào nên tiếp tục phát triển chí khí, xung phong trong phong trào thi đua ái quốc để diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Những ngày đón Tết, vui xuân, người vẫn không quên nhắc nhở mọi người, mọi ngành, mọi cấp phải ra sức thi đua với nhau, bởi người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua, thì ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Với Bác Hồ, công tác thi đua không chỉ có phát mà nhất thiết phải động, phải liên tục, nhất là những năm ta vừa kháng chiến vừa thi đua ái quốc. Tổng kết một năm thực hiện phong trào, người phấn khởi nói, cuộc thi đua nhằm ba mục đích, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Mặc dù thiếu phương tiện, thiếu kinh nghiệm và bị giặc Pháp tìm mọi cách để phá hoại, ta vẫn thu được nhiều kết quả tốt đẹp sau một năm thi đua. Điều đáng chú ý là sau khi tổng kết, Bác Hồ lại nêu lên những vấn đề thi đua nối tiếp rất thực, cụ thể như các cụ, các bà thì thi đua tham gia hội mẹ chiến sĩ, các cháu thiếu niên thì thi đua tòng quân, cán bộ trong cơ quan thì thi đua sửa đổi cách làm việc cho hợp lý hơn, các cháu nhi đồng thì thi đua học tập và giúp mọi người công việc. Mọi người đều thi đua, mọi việc đều có thi đua. Người cũng chỉ ra những khuyết điểm mà cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn và mang tính thời sự. Người nói, có nhiều nơi, nhân dân mà trước hết là cán bộ chưa hiểu thật rõ ràng ý nghĩa của cuộc thi đua ái quốc. Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những việc hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Và người lấy ví dụ, từ trước tới giờ ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ăn, ở, mặc cho sạch, cho hợp vệ sinh, cho khỏi ốm đau. Xưa nay ta vẫn làm ruộng, nay ta thi đua làm đất ruộng cho tốt hơn, sản xuất nhiều hơn. Mọi việc đều thi đua như vậy. Đặc biệt, người chỉ rõ rằng thi đua không phải là nhất thời mà phải là trường kỳ. Thi đua phải sát với hoàn cảnh, sát với địa phương, không đặt kế hoạch to quá rồi làm không nổi. Hoặc lúc đầu thì ồ ạt, ít lâu sau thì đuối sức. Có nơi các đoàn thể, các ngành kế hoạch không ăn khớp với nhau, thành thử chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hoặc không đúc rút kinh nghiệm để học cái hay, tránh cái dở. Người khẳng định, thi đua là phải toàn dân, toàn diện. Trong cái việc thi đua ái quốc, cần phải nêu rõ tinh thần, cần kiệm, liêm, chính.
Cho đến nay, những lời dạy của Bác Hồ về vấn đề thi đua vẫn còn mang nhiều ý nghĩa về giá trị thực tiễn sâu sắc. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới và phát triển trong xu thế hòa nhập hiện nay, lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác vẫn luôn là nền tảng, là động lực lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể, ban ngành trong xã hội. Trong đó có đông đảo cán bộ hội viên Hội Người Mù Việt Nam hưởng ứng tham gia.
Thank you. hát ngàn lời ca bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mà biển đông, êm đềm hơn những dòng sông. Lòng vươn cánh bay xa, vùng lên giải phóng về nhà là một niềm tin. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người là một niềm tin. Hồ Chí đẹp nhất tên người là một niềm tin.